tới tổ thứ 26 á là Bất Dư Mặt Đa. Ngài Bất Dư Mặt Đa này á, khi mà gặp được tổ Bà Xá Tư Đa giáo hóa, thì rồi cũng theo ngài, theo ngài rồi được cũng được truyền pháp. Thì cái bài kệ truyền pháp này á, là Thánh Nhân Thuyết Tri Kiến Đương Cảnh Vô Thị Phi Ngã Kim Ngộ Kỳ Tính Vô Đạo Diệt Vô Lý. Tức là Thánh Nhân nói tri kiến thì ngay cảnh không có phải quấy, nay ta ngộ tính ấy là không đạo cũng không lý. Tức là bậc Thánh Nhân mà nói về cái tri kiến thì cái tri kiến đó là ngay cái cảnh này mà không có phải quấy. Tức là sao? Tức là ngay nơi cái cảnh này mình thấy, mình biết mà không có gọi là không có trụ vào cảnh, không có bị vướng mắc vào cảnh đó, để mà sanh tâm phải quấy trong đó. Thì đó là cái gọi là cái tri kiến mà của Thánh Nhân nói. Thì nay ta ngộ được tính ấy là không đạo cũng không lý. Tức là ngộ đó rồi là sao? Ngộ tính đó là ngay nơi mình thôi, chứ không có cái đạo lý gì khác nữa. Như vậy thì cái gọi là cái tính đó đó là nó cũng sẵn nơi mình, ngay nơi mình, chứ còn không thấy có đạo lý gì khác để mà ngộ nữa. Cho nên mình thấy thiền cũng rất là thực tế. Bởi vậy mà ở trong kinh Lăng Nghiêm, ngài An An khi mà ngài gọi là ngài tỏ ngộ rồi đó, thì ngài trình bài kệ lên Phật. Thì trong bài kệ đó có câu là bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân á. Quý vị tụng kinh Lăng Nghiêm văn phía đó có câu đó, bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân, tức là chẳng có trải qua ba thân kỳ kiếp mà là nhận được pháp thân, phải không? Chẳng cần trải qua vô số kiếp mà nhận được pháp thân. Thì quý vị thấy không phải tốn thời gian trải qua vô số kiếp lâu xa mà ngay đây cũng nhận được pháp thân, pháp thân Phật. Thì pháp thân đó thì ở đây mới nói là chính là cái tính ấy đó, cho nên là sẵn ở đây thôi, là cho nên gọi là thiền là chỉ thẳng nơi cuộc sống mình đây, rất là thực tế, rất là gần gũi, chứ không phải là nói chuyện mà xa xôi. Người không hiểu thì mình thấy thì nó giống như là nó phi thường, nhưng khi cảm nhận rồi thì nó rất là đơn giản. Nghĩa là ngay cái thấy biết hiện tiền của mình có đây là đủ. Đó là cái bài kệ truyền pháp của tổ thứ 26 qua tổ thứ 27, gọi là ngài tổ Bát Nhã Đa La. Tổ Bát Nhã Đa La này á là thầy của tổ Bồ Đề Đạt Ma, là vị tổ mà thiền tông, và bây giờ thì mình cũng trong các chùa cũng thường có thờ đó, tổ Bồ Đề Đạt Ma mà thường thờ ở phía sau nhà tổ. Thì ngài tổ Bát Nhã Đa La này là một cái vị thuộc về dòng Bà La Môn. Khi mà ngài gặp tổ Bất Như Mặt Đa thì được nhớ lại cái duyên xưa, rồi xin xuất gia theo tổ, được tổ truyền tâm pháp. Thì một hôm ông vua, gọi là ông vua Kiên Cố ở nước Đông Ấn đó, mới cùng với tổ Bất Như Mặt Đa ngồi chung một xe đi sang nơi cái thành phía đông. Thì lúc này ngài là vị đồng tử mới ra đón, đứng trước xe làm lễ, rồi tổ mới nói với ông vua là người này á là thánh nhân ở trong nước của đại vương đấy. Tức là tổ Bát Nhã Đa La này á thì được xem như là một vị thánh nhân vậy. Thì tổ coi như là vị tổ Bất Như Mặt Đa đó mới hỏi ngài, ngươi có nhớ vị xưa chăng? Thì ngài thưa, tôi nhớ xưa đồng trong pháp hội tôn giả giảng Bát Nhã Ba La Mật Đa, còn tôi thì giảng Tu Đa La Thậm Thâm, duyên xưa gặp lại cho nên mới đón nhau đây. Như vậy tức là hai người đó đã từng từ xưa đã là tu hành, đã thuyết kinh giảng pháp rồi, bây giờ gặp lại. Như vậy tức là ngài là coi như là ngài cũng có túc mạng thông, biết được cái kiếp trước của mình. Thì tổ mới nói với ông vua, đồng tử này là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. tức là quá tăng của Bồ Tát Đại Thế Chí ra đời để nói dòng pháp cho tôi. Sau tôi sẽ có hai vị đại sĩ ra đời, vị trước giáo hóa ở Nam Ấn, còn vị sau á là có duyên với nước Trung Hoa, nhưng ở bên ấy 9 năm rồi đã trở về bổn quốc. Tức là muốn nói đến là Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Cho nên là sau đó thì Tổ mới bảo ngài, do xưa ta giảng Bát Nhã, còn ngươi thuyết Tu Đa La, cho nên hôm nay gặp lại lấy Bát Nhã Đa La đặt tên cho ngươi, cho nên mới đặt tên là Bát Nhã Đa La. Đó là thầy của Tổ Bồ Đề Đạt Ma.